Lăng Thiên truyền thuyết, chương 235, xử lý ra sao, gocchuyenaudio.com, mà Lăng Nhiên đang lo mình mang thai mà bị thất sủng, e sợ Dương Tuyết thừa dịp mà vào, lúc này vừa nghe Long Thường đề nghị, có thể nói ăn nhịp với nhau nên lập tức đồng ý. Theo nàng, Lăng Thần bất quá là một thị nữ trong Lăng Phủ mà thôi, các gia đình quyền quý bình thường vẫn cho biếu tặng nhau thị nữ nên không có gì đáng kinh ngạc. Càng huống chi, vào cung nếu như được sủng ái, đó là dưới một người, trên vạn người, chính là một chuyện tốt. Cho dù sau này địa vị của mình có bị uy hiếp thì thị nữ này cuối cùng cũng xuất thân từ Lăng gia. Có muốn thu thập nàng cũng không phải dễ dàng, nhưng bây giờ tiến cung lại là một chiêu kỳ diệu để đối phó với Hoàng hậu Dương Tuyết. Lăng Nhiên vốn nghĩ một khi nói ra, mọi người tất sẽ vỗ hai tay tán thành. Nào biết khi nhắc tới chuyện này lại thật sự như đâm vào tổ ong vò vẽ. Nằm mơ cũng không ngờ Lăng Thần dĩ nhiên là thị thiếp của Lăng Thiên. Hơn nữa chính là ân nhân cứu. Trượng phu của mình nổi lên sắc tâm với thị thiếp của cháu mình. Mà chính mình trong tình huống không biết đã cực lực tác thành việc này. Cũng do việc này mà Lăng Thiên trực tiếp nổi giận, theo đó, xú danh Long Tường thấy sắc mà khởi ý thi tiện, chính mình vong ân phụ nghĩa đã thành sự thật. Việc này nếu như truyền ra ngoài thì sẽ bị đại gièm pha. Nếu như sự gièm pha này rơi vào người Lăng Nhiên thì vốn thân thể sau khi trúng độc còn chưa hồi phục, giờ phút này vừa xấu hổ vừa tức giận mà rốt cục hôn mê bất tỉnh. Mọi người khẩn trương vội vàng đỡ nàng lên giường, Sở Đình Nhi dùng sức bấm vào huyệt nhân trung một cái, Lăng Nhiên rốt cục tỉnh dậy. Nhưng sau khi tỉnh dậy lập tức lên tiếng khóc ròng, khóc đến khan cả giọng. Cảm giác trong đời chưa bao giờ mất thể diện như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Kiều Nguyệt công chúa trong lòng đau xót thương tâm cũng không chịu nổi cất tiếng khóc ô ô bi thiết. Cuối cùng chuyển thành khóc giống lên, nhào vào lòng Lăng Nhiên khóc đến chết đi sống lại. Hai mẹ con đồng thời khóc lớn nhưng tâm tình lại khác nhau. Lăng Nhiên dù sao cũng là nữ nhi đại gia tộc, là thừa thiên hoàng thất quý phi, ở lâu trong chốn thâm cung nếu như nàng là người không có tâm kế thì sao có thể sinh tồn. Trong lúc khóc đã đem tất cả đầu mối làm rõ ràng. Thai nhi trong bụng mình bây giờ đã có hy vọng leo lên vị trí thái tử thừa thiên, nhưng nếu không có sự ủng hộ của Lăng gia hoặc là Lăng gia suy sụp thì việc này không cần nhắc tới nữa. Càng huống chi, Lăng gia chính là nhà mẹ mình, gia không thể rời khỏi thì, việc hôm nay mặc dù chính mình có sai nhưng là do âm sai dương khiến mà xui xẻo, cố nhiên bởi vì sắc tâm của Long Tường nổi lên, đúng ra là không nên, nhưng lúc đó mình thẫn thờ, không biết rõ tình huống đã tùy tiện đồng ý, lúc này mới khiến mọi người Lăng gia phẫn nộ. Bất quá mặc dù việc này làm hoàng gia mất mặt khá nhiều nhưng số người biết được việc này cũng là cực ít. Chỉ có mấy người nhà mình, chỉ cần trấn an thích đáng rồi đem việc này đè xuống kỳ thật cũng là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa chuyện quan hệ đến mặt mũi hai nhà, cho dù là người nào cũng không muốn lộ ra ngoài. Về phần điểm hoa hoa tâm tư của Long Tường phải lập tức từ bỏ mới được. Nếu không xem tâm tình Lăng Thiên hôm nay thực sự là nổi giận vì Hồng Nhan, nếu có làm ra chuyện gì cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa lúc này đang thịnh truyền Lăng Thiên rất có khả năng là của Vô Thượng Thiên, đây là thân phận siêu nhiên, một quân vương tiểu. gocchuyenaudio.com, quốc há có thể trêu chọc, nếu Lăng Nhiên sớm biết Lăng Thần chính là thị thiếp của Lăng Thiên thì phỏng chừng lúc Long Tường nhắc tới sẽ thống khoái mà từ chối. Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm, sắc tâm của Long Tường đã sinh ra một cái khoảng cách thật lớn với Lăng Thiên. Nếu muốn hồi phục quan hệ trước kia thì cần phải nỗ lực gấp mấy lần cùng trả giá rất lớn. Càng huống chi sau chuyện này nữ nhi Kiều Nguyệt công chúa của mình trong lòng Lăng Thiên đã có ấn tượng trở thành một quân cờ lớn, hơn nữa Kiều Nguyệt đã bị Long Tường trước mặt mọi người tứ hôn cho Lăng Thiên, đã không có bất cứ đường nào để quay về. Việc hôm nay đối với hạnh phúc chung thân của nữ nhi tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu bởi vậy mà hại đến chuyện chung thân của nữ nhi thì trong lòng sao chịu nổi. Tuy nói là gia đình đế vương vốn vô tình nhưng Lăng Nhiên cũng chỉ có một mình Kiều Nguyệt là nữ nhi, nếu vì vậy mà làm đứt đoạn hạnh phúc của nữ nhi thì chính mình vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Lăng Nhiên đã âm thầm quyết tâm nhất định phải đè chuyện này xuống để dập lửa giận của Lăng Thiên. Lăng Thiên theo như lời nói tuy có chút kích động bốc hỏa. Lấy thân phận quý phi mà nói, hành động của Lăng Thiên chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng làm thân cô mà nói, đứng ở lập trường Lăng Thiên mà ngẫm lại thì đây là chuyện không phải tranh cãi. Trên thế giới chưa có nam tử nào đồng ý cam tâm tình nguyện mang nón xanh, ý là bị cắm sừng. Cho là hoàng đế ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi đau đớn thầm mắng Long Tường. Lăng lão phu nhân chậm rãi đứng dậy trầm giọng nói, Nhiên nhi, chuyện Lăng thần hoàng thất phải xử lý nhanh mới được, người mấy năm nay rất ít về nhà, có một số việc không rõ ràng lắm. Bất quá ta làm mẫu thân có thể cho ngươi cùng hoàng thượng một cái cảnh báo thiện ý. Thực lực của Thiên Nhi bây giờ tuyệt đối không phải là các ngươi có thể trêu chọc được. Cho dù các ngươi là Thừa Thiên quân chủ cũng không có bất cứ may mắn gì. Nếu hắn thật sự xuống tay với hoàng thất thì xác ngươi căn bản là cả lực hoàn thủ cũng không có. Nếu không phải là vì mặt mũi gia gia, phụ thân cùng ngươi thì chỉ bằng vào một cái Thừa Thiên hoàng gia nho nhỏ sao có thể khiến cho Thiên Nhi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Lăng Nhiên sắc mặt tái đi, mẫu thân nói như vậy hài nhi tự nhiên là hiểu, nhưng Thiên Nhi mới vừa rồi nói như vậy cũng rất không được. Kẻ bề tôi sao có thể ăn hiếp quân vương như thế? Việc này nếu để quốc chủ biết được thì hậu quả. Lăng lão phu nhân nghe vậy thì cực kỳ sửng sốt, một hồi lâu sau mới nói. Nhiên nhi, ngươi ở trong thâm cung nhiều năm như vậy có thật là đã bị u mê đi không? Vừa rồi không nghe rõ ta nói sao? Được làm vua thua làm giặc là cổ kim tới chi lý. Nếu Thiên Nhi thật có lòng không thần phục thì Thừa Thiên quốc sợ rằng sớm đã không mang họ Long. Lăng Nhiên nghe vậy thì cả kinh, bổn cung cũng xem như đã nhìn Thiên Nhi lớn lên, tự hỏi đối với hắn cũng rất là quen thuộc, sao có thể hoàn toàn không biết hắn lại có thế lực lớn như vậy. Bên ngoài truyền ngôn nói hắn là đương đại truyền nhân của thế ngoại đệ nhất ẩn tông vô thượng thiên mà. Chuyện này có đúng không? Lăng lão phu nhân cười khổ một tiếng, ngươi dám nói là quen thuộc Thiên Nhi. Ngươi chưa từng biết, từ trước đến nay chỉ có Thiên Nhi hiểu rõ người khác mà không ai có thể chính thức hiểu rõ hắn. Ngươi không cảm thấy dĩ vãng mà Thiên Nhi để lại, gocchuyenaudio.com, rất dễ khiến cho người ta hiểu rõ sao? Nếu như ngươi thật là hữu tâm nhân thì ngươi sẽ rất nhanh phát hiện ra. Mỗi người đối với hắn cái gọi là hiểu rõ kỳ thật cũng không giống nhau. Bởi vì hắn muốn cho ngươi hiểu rõ mặt nào thì ngươi cũng chỉ có thể hiểu rõ mặt đó. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều là như thế. Đừng nói là ngươi, cho là cha mẹ hắn, thậm chí là cả ta cũng chưa từng chính thức hiểu rõ hắn. Lăng lão phu nhân gừng càng già càng cay, Lăng Nhiên mặc dù là con ruột bà nhưng qua kinh biến ngày hôm nay có rất nhiều chuyện nói đã không hề thích hợp nữa, bà chỉ tận lực né tránh câu hỏi liệu Lăng Thiên có phải là truyền nhân vô thượng thiên hay không. Lão phu nhân vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài đi và bất đắc dĩ thở dài nói. Ta phải đi xem Thiên Nhi một chút, miễn cho tiểu tử này nhất thời xúc động mà gây ra chuyện gì mà hối không kịp. Lăng lão phu nhân đã biến mất tại cửa nhưng câu nói của nàng lại giống như tiếng sét đánh nổ vang trong lòng Lăng Nhiên. Thiên Nhi thật đủ sức để dao động sự thống trị của Long Tường. Thiên Nhi tuổi trẻ như vậy mà lại đã có thế lực khổng lồ. Lăng Nhiên cũng biết mẫu thân nếu như không phải đã tuyệt đối nắm chắc thì không có khả năng nói như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không nói láo với mình. Còn có, Lăng Thiên ngày hôm qua lúc bức độc cho mình biểu hiện ra thực lực cường đại. Lăng Nhiên thân mình mặc dù không biết võ công, nhưng cũng biết công lực như thế tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có được. Như thế xem ra, vô luận Lăng Thiên có phải là truyền vô thượng thiên hay không thì Hoàng Thất cũng cần phải một lần nữa điều chỉnh quan hệ cùng Lăng gia. Lăng Nhiên trong lòng thở dài thật sâu, chính mình mặc dù là nữ nhi Lăng gia nhưng sau khi xuất giá tòng phu chính mình đã là người vợ, người mẹ, trong bụng lại có hài nhi. Long Thường mặc dù cũng được cho là nhất đại quân vương có tâm kế cùng năng lực nhưng phách lực lại có chút khiếm khuyết. Hắn đối với Lăng gia cố kỵ quá sâu, tuy nhiên những gì hắn biết lại chưa đủ. Hắn nếu như biết được thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Có thể, Lăng Nhiên trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô lực chán chường. Lăng lão phu nhân rất dễ dàng liền tìm được Lăng Thiên, bởi vì Lăng Thiên vốn không có đi xa, đang ở chỗ rẽ dưới lầu chờ đợi. Hắn biết nãi nãi tất nhiên sẽ tìm đến mình, nói gì thì nói, thời cơ này mặc dù không phải là thời gian thích hợp nhất nhưng lại coi như là một thời gian rất đúng dịp. Ngươi là một tiểu danh con, Lăng lão phu nhân cười mắng đánh vào bả vai hắn một cái, ngươi hôm nay làm cô ngươi sợ hãi, thân thể của hắn còn phải điều dưỡng, ngươi xúc động muốn giết muốn chém ai thì cũng nên cố kỵ một chút, bảo bảo trong bụng nàng cũng là biểu đệ biểu muội của tiểu tử ngươi. Lăng Thiên cười hắc hắc rồi thần sắc lại lạnh xuống, nãi nãi, ngươi biết ta mà, ta mới vừa rồi không nói giỡn với cô, điểm ấy ngài lão nhân gia nên biết, cần gì phải hòa giải này nọ. Long Tường nếu có loại dũng khí này, vốn cũng đã là tội đáng chết vạn lần. Ta sẽ không dễ dàng buông tha bỏ qua cho hắn, Lăng lão phu nhân trầm mặc một hồi lâu mới rốt cục nói. Việc này hay là nên thận trọng, dù sao bây giờ hài nhi trong bụng cô đã được hoàng thượng ưng thuận cho làm thái tử, nếu quả nhiên là nam hài, như vậy. Lăng Thiên diễu cợt cười một tiếng nói, nãi nãi là người cơ trí sao lại không để ý thiên hạ bắt đầu đại loạn, Thừa Thiên có vị trí địa. gocchuyenaudio.com, Lý đặc biệt bị các quốc gia chung quanh nhòm ngó. Thái tử một cái tiểu quốc yếu nhược thật sự có trọng yếu như vậy sao? Cho dù hài tử của cô thật sự là nam hài, cho dù hắn thật sự được chúng ta trợ giúp mà yên ổn ngồi trên bảo tọa hoàng đế thừa thiên thì như thế nào? Quyển 3 cách chương.